Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bí Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài healing, lành trị. Theo con thấy là cái sự lành trị bây giờ mình đang cần lắm, là vì mình trong một năm, hơn một năm vừa rồi mình có nhiều cái gút mắt đó thầy. Rồi cũng có, thành ra con nghĩ bây giờ chắc mình phải có, mình phải hiểu được là thế nào để mà mình có thể mà mình...
Được, để mình làm sao mà mình gọi là mình trở nên một cái bình thường hóa. Thì cái việc lành trị đầu tiên là mình thấy là nó dính dáng tới cái chữ bệnh. Mà cái chữ bệnh này nó có cái bệnh của thân, nó có cái bệnh của cái tâm lý, nó có cái bệnh trong cái quan hệ của mình, và nó có cái bệnh ở trong tâm linh, hoặc là nhiều khi đó mình có những cái bệnh mà trong cái cuộc sống đó, mà nhiều khi nó không có một cái tên hay là một cái phạm trù để mình nói. Thế nên khi mình nói tới cái chữ lành trị đó là nó hay vô cùng, tại vì mình không nhấn mạnh tới cái bệnh gì hết, mà nhấn mạnh tới cái quá trình làm sao mình trở thành bình thường và trở nên tốt hơn. Thật sự đây là một cái đề tài đối với thầy đó, thì là thưa các bác đó, là nó cũng rất là personal, rất là có tính cách cá nhân. Không phải thầy lành trị bản thân của thầy, nhưng mà trong nhà của thầy thì thầy có người rất là thân của thầy đó bị stroke, bị mình gọi là bị
tai biến
mạch máu não đó. Thì anh mất đi rất nhiều cái khả năng, hồi xưa ăn nói tốt lắm, nhưng mà mất đi cái khả năng mà chuyện, nhưng mà có lẽ là một cái mà làm cho mình thấy đau khổ nhất là cái nỗi buồn là mình không thể nào có thể làm được. Như hồi xưa mình cảm thấy bất lực với cái bệnh của mình, cảm thấy là bất lực với những cái chuyện mà hồi xưa mình tự làm được. Thành ra nhiều khi sinh ra cái ý tưởng là muốn tự tử, muốn nghĩa là thôi bây giờ xong rồi muốn bỏ đi hết. Thành ra rất là tội nghiệp. Thành ra người đứng ngoài như thầy ấy, thầy cảm thấy không những là bất lực mà mình thương vô cùng. Thì sau khi mà nói chuyện rồi khuyến khích rồi, anh nói bây giờ cái tuổi anh lớn rồi, bây giờ thì anh đâu cần gì nữa đâu. Nhưng mà nhiều người thương anh, rồi nhiều người tới thăm, người nào cũng vỗ về, rồi có người lắng nghe, rồi có người... Rồi mình có chương trình tập luyện hàng ngày, tới tập luyện, rồi tới chỉ cho anh nhớ lại, hồi phục lại cái trí nhớ. Rồi có những người bạn thân tới nói chuyện, từ đó. Mình thấy rõ ràng cái quá trình nó lành trì một cách rất là hay. Anh bắt đầu anh trở lại với cái bình thường, cũng tập đi lại. Tại vì bị thường thường bị cái bệnh đó, tai biến đó thì là... một nửa thân thể nó không còn động được. Cái phần đó là phần bên tay phải. Thì bây giờ anh tập lại, tập cái chân phải lại, tập đi lại, tập từ mình ăn rồi đi bộ lại. Thành ra thầy đứng ngoài thì thầy thương lắm, tại vì thầy cảm thấy rằng đúng là có những cái nếu mình không ở trong cái trạng thái đó mình không biết. Và mình lúc nào cũng cảm ơn trời Phật là nhiều khi là mình được lành lặn hơn, mình có nhiều phước đức hơn. Cho nên mình mà cảm thấy là đối với những người nó cái thân bệnh đó, cái sự lành trị rất là quan trọng. Mà nhiều khi là cái bệnh đó là mình không tìm được cái lương y, cũng không tìm được cái đúng thuốc đó, thì cũng khó lành trị á. Cái thân thôi đó, thì người ta có nhiều người nói với thầy bị bệnh COVID đó, mà mình không có đúng cái thuốc uống đó. Thì uống steroid, là uống mấy cái thuốc cảm hay nó, nhiều khi là họ cũng cảm thấy là không trị được bệnh đấy. Thế nên là tìm được cái người mà biết bệnh rồi mình có test để biết cái này cái kia, rồi xong rồi mình được uống thuốc. Thế nên là những cái đó là những cái mà căn bản nhất mà nhiều khi khó lành trị vì mình không biết bệnh. Đó là cái điều đầu tiên. Là cái thân bệnh, nhưng mà cái tâm bệnh ấy, thì nó có nhiều cái phạm trù lắm thưa các bạn. Là bởi vì cái tâm bệnh ấy, là nhiều khi đó là cái lòng mình nó có những cái kẹt, cái gút thắt. Nhiều khi cái tâm bệnh mình nó rất dễ. Có người đó họ mắng mình câu rồi 3 ngày mình không ăn, 3 ngày không ăn thì mình mệt mỏi rồi mình thấy mình vậy oải, mình không biết còn cần có cái người để mình có thể giải sâu nói chuyện được thôi. Thế nên cái chuyện mà gút thắt trong lòng đó nó cũng là bởi vì những cái gút là những cái chuyện đó mà không biết là thắt lúc nào các bạn, không biết là cột lúc nào, và mình nhiều khi mình chịu trận mình không biết làm sao mình mở. nhiều khi còn những cái mặc cảm mà mình nhỏ người ta nói những cái câu, bây giờ mình lớn lên là mình cứ bị ám ảnh bởi những cái câu đó. Thí dụ như là thầy lúc mà thầy đi học trường trung học đó, thì tụi bạn nói mày nói tiếng Huế không ai hiểu cả, thế nên bị mặc cảm. Okay. Mình nói tiếng Huế không ai hiểu. Bây giờ có nhiều người thầy nói tiếng Huế đó, họ nói thầy nói tiếng Việt cho con đi. Ủa không, nói tiếng người ta nói tiếng Huế mà không thầy nói sao nghe sao giống tiếng Đức quá vậy, thầy bị khổ thế đó chứ. Thành ra là nhiều khi có cái mặc cảm, nhiều khi là mình có nhiều cái mặc cảm lắm. Nhiều khi cái mặc cảm mình nào là mình nghèo nè, mình không giỏi, mình xấu xa, hoặc là cái mặc cảm là mình bị bỏ rơi, cái mặc cảm là mình không được ai thương cả, cái mặc cảm đó gọi là unlovability, mình không được ai thương cả, mình cảm thấy đau khổ vô cùng. Hoặc là cái cảm giác một cái mặc cảm mà thầy thấy nó cũng khó. Thầy có người bạn nói với thầy là tôi từ nhỏ đến lớn cho đến ngày hôm nay tôi thất bại hoài, thế bây giờ đó tôi không nghĩ là tôi làm được gì cả, rồi con cháu tôi, con cái tôi, việc nó lớn lên nó khinh thường tôi, nó không muốn sống với tôi vì tôi, nó nghĩ tôi là loser, tôi là thất bại. Thì mình nghe mình thấy tội là các bạn, tại vì những cái gút đó thất bại cái chuyện mà trong việc làm, nhưng mà đâu phải là thất bại trong cái tình cảm hay là những chuyện khác đâu, mà chuyện thất bại, chuyện thương, chuyện cái chuyện đó mình không nên để nó làm cho mình phải nặng trĩu đến cái độ là mình không thể sống được, hay là mình thấy mình đầy đọa. Rồi nhiều khi đó, cái gút thắt đó nó tạo thành những cái gút mà nó khó mở vô cùng, nó làm cho mình nghẹt thở vô cùng, phải không chị? Thế nên mấy cái gút đó nó đều là tạo bình cả. Rồi bây giờ đó, nhiều khi nó còn những cái nỗi buồn đó, mà mình gọi là chôn sâu trong đại lòng. Cái nỗi buồn nó tích lũy nhiều năm rồi và nhiều khi không ai mà thương để mà lắng nghe cả. Nhiều khi họ không muốn lắng nghe cái nỗi buồn của mình, tại vì là họ cứ sống cái đời bên ngoài. Thì thầy, trong một trong những cái lý do mà thầy muốn nói về cái bài ngày hôm nay đó, là vì trên một cái journal bên Mỹ bên này thì họ kể lại những câu chuyện là trong cái thời đại này các em mà sinh năm mình gọi là X9 đó, tức là năm 90 đó, thì khoảng đó là bây giờ đó thì nó đi vào trong cái tuổi 30, thì có rất nhiều em là tự tử, nhiều em là hút sách, nhiều em làm đủ thứ chuyện, tại vì nó không ngờ là nó không được thành công mấy và nó có nhiều cái nỗi buồn lắm. Và nhiều khi bây giờ đã 30 mấy tuổi rồi nhưng mà là không ở riêng được, thất bại ở với cha mẹ, rồi cha mẹ về mẹ em này là có cái xung đột không nói chuyện được, cho mẹ em rất là buồn. Mà đi ra ngoài thì không việc làm thì là không có được thành công, mà ở lại thì không được thông cảm, cho nên mẹ em có nhiều cái chuyện rất là nấn nã, rất là khó chịu mà không biết làm sao mà nói. Rồi bây giờ đó rất dễ dàng đi vô trong hút sách, đi vô trong những cái chuyện mà làm, đi chơi game này nọ đó. Thì theo như những cái bài này họ nói đó, thì là có một số các em đó, chứ không phải ít các bác. Rồi xong rồi thì là bị cái chính trị đó là nó là phân chia ra, người thì đi màu đỏ, người thì đi màu xanh, rồi hai bên rồi lại cãi lộn nhau, làm cho các em là cũng như khi các em đi volunteer để mà giúp cho đầu phiếu cho cái phiếu xanh, các em thì đi vô trong làm giúp cho được phiếu đỏ. Rồi lại càng lúc là càng phân hóa, là càng lúc cả em là không tìm được cái nhà của mình. Và nhiều khi có nhiều em là cảm thấy rất là thất vọng và buồn và không biết làm cái gì mà cho nó tốt. Rồi lại nhìn những người em khác đó thì ôi sao mà giàu mau cả vậy, đầu tư 27 tuổi mà đầu tư giàu mau cả vậy. Còn mấy đứa nào nó mua Bitcoin, nó mua mấy cái thứ đó, nó mua chơi, bây giờ tự nhiên nó giàu vô cùng. Thế nên các em, rất nhiều các em trong cái tuổi đó thì phản ảnh lên là những cái nỗi buồn mà nhiều khi là mình không biết làm sao mình giải được. Nhưng mà nhìn qua phía bên kia cái tuổi lớn đó, thì có nhiều bạn cao niên là có những cái nỗi buồn là càng ngày càng đi vô trong cái nỗi cô đơn, không ai hiểu mình, không ai biết làm sao mà mình có thể nói chuyện để chia sẻ được. Thì gần đây có bác hồi xưa hay đi nghe thầy, mỗi lần mà thầy giảng báo nghỉ việc hay đi nghe lắm. Đi nghe dắt theo được con gái dắt theo được con trai, thành ra là ba đời, là từ bà ngoại cho tới con cho tới cháu đi nghe giảng. Bây giờ sau 17 năm rồi thì bà lớn tuổi rồi, cũng 80 mấy tuổi rồi, thì bà từ từ bà cũng không có tu tập được gì hết, thành ra là cảm thấy nhiều khi cô đơn ở nhà, đi đâu được, không lái xe được, thì bà buồn. Buồn nó cảm thấy giống như thử là bây giờ mình không biết làm sao mà sống mà có thể giúp ích được gì cho ai cả. Thế cũng là một cái nỗi buồn mà thầy cảm thấy là nhiều khi đó có cô đơn là cần có người nói chuyện, nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà nói chuyện, nói chuyện với ai.
Nhiều nút thắt có thể. Con nói là rất là nhiều nút thắt.
Không đúng rồi, vâng. Nhưng mà những cái đó thầy nói rất là thực tế. Cái chuyện
đúng
mà
rồi,
bây giờ
thầy,
nó xảy
vâng.
ra
nó
trước mặt mình đó.
Rõ ràng, vâng.
Thế nên nhiều khi là nó có những cái club, những cái nơi để cho mình nói chuyện,
vâng.
Rồi mình ăn uống, mình cảm thông nhau.
Nhưng mà bây giờ cái thời buổi mà đang bị cách ly này nó cũng lại khó nữa thầy.
Ở bây giờ là càng khó hơn nữa.
Dạ vâng.
Đó, nhiều khi mình nói chuyện trên phone nhiều khi là hiểu lầm mau hơn nữa.
Dạ vâng.
Người câu đầu hỏi, giờ chị bỏ phiếu cho ai? Là tự nhiên là đã chiến tranh là đã nổ đùng ra rồi các bạn. Thành ra đó, cái chuyện mà lành trì đó nó cần rất nhiều cái thời gian. Và thầy nói cái phần mà mình gọi là cam bình, mà cuối cùng cả là cái sự hiểu lầm. Thì nhiều khi mình bị người ta hiểu lầm, nhiều khi là không phải một năm, hai năm, nhiều tháng vô cùng. Và không ai cảm thông như mình cả, không ai thông cảm. Nhiều khi những cái chuyện mình làm lỗi lầm ở đó, nhưng mà không người nào mà chịu lắng nghe, mà họ quay mình là kẻ thù, họ quay mình là cái địch thủ của họ. Thế nên cái đó là những cái mà đau khổ vô cùng. Thì thưa các bác, đó, thầy liệt kê ra như vậy rồi, các bác thấy được là cái mình gọi là cái bệnh đó, nó không phải là một cái thứ gì mà mình có thuốc mình trị được. Nó những cái nó hơi vô hình vô tướng chút. Nó đi vô trong cái buồn, vô trong cái tâm tư của mình nhiều hơn. Rồi, một cái nỗi buồn đó mà hồi nãy thầy nói chuyện thất bại đó. Nhưng mà có nhiều người, các bạn biết không, là chỉ cái stock thôi, mua cái cổ phiếu. Mình là xuống một cái đó, là trong lòng họ ngay hôm đó là mình thấy họ khó chịu, người họ giận dữ. Rồi họ sinh ra cái gia đình đó là nó không được hòa thuận với nhau. Rồi cái nỗi buồn mà khi mà mình không có một cái gia đình mà nó ấm cúng cũng là một cái nỗi buồn rất lớn. Tại vì anh em cho đến cha mẹ con cái nó không có hòa thuận đó. Nó là một cái nỗi buồn lớn và nó trở thành một cái bình, các bạn biết không bà ba? Thế cái bình đó là cũng nặng lắm. Còn một cái người mà qua đời, thì khi bà qua đời đó, thì theo như thầy được gia đình cho biết đó, thì bà có cái di chúc của bà ta là xin đừng ai tới cả, để cho nó dạng gì. Thì đó là cái ý tốt của người ra đi. Nhưng mà không ngờ con cái đó, khi đọc cái di chúc đó thì họ lại cãi lộn nhau. Họ lại mỗi người nghĩ một cách khác. Rồi lại không hòa thuận. Nó không hòa thuận bây giờ đó, là sinh ra là đủ thứ chuyện phiền muộn. Vì là người này nói người kia, rồi người nói người không hiểu là mẹ mình nói thế nào, người kia nói không, ta hiểu mẹ nói như thế này. Thành ra cả bà biết cái ý kiến là hỗn tạp nhau, rồi lại sinh ra là phân chia rồi sinh ra phiền muộn rồi đã sinh bệnh mà không biết làm sao mà giải. Thành ra thầy chứng kiến và lắng nghe được rất nhiều cái chuyện, và mình cảm thấy rằng tất cả cái chuyện đó đều cần cái sự lành trì và cảm thông cả. Chứ không phải là chỉ còn một chuyện là mình thấy dễ dàng, mà không phải chỉ còn một cái bệnh của thân. Thì như bệnh của thân đó, thì các bạn biết là bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất, thì cái đó nó dễ lắm. Thì cái chuyện đầu tiên, nếu bạn có thân bệnh đó, bạn đổi cách ăn uống đi. Hôm nay thầy có mời một người học trò thì ăn với thầy. Rồi thầy hỏi anh bệnh như vậy đó thì anh làm cái gì bây giờ? Anh có nhớ là anh cái chuyện mà tôi nói với anh là bây giờ anh sửa đổi đồ ăn không? Là dài à? Là bây giờ con sửa đổi ăn rồi. Con không ăn processed food, tức là ăn không đồ ăn mà mình gọi là đồ hộp, đồ mà hóa học đó. Không ăn. Hồi xưa mỗi lần mà thầy ngồi thiền với anh đó, là anh toàn uống một cái chai mà một là Coke, hai là Gatorade, cái gì mà đường vô rồi mình ngồi thiền bây giờ không cho. Thì anh đổi. Rồi anh bây giờ anh nói tôi ăn chay nhiều hơn là tôi ăn mặn. Thì tôi đồ vegetable nhiều hơn. Thì người nó khỏe hơn các bạn. Rồi ăn cái đồ mà mình gọi là cái đồ luộc nhiều hơn là cái đồ mà có gia vị. Thì anh nói tôi cũng ăn, chưa ăn được đâu, nhưng mà nếu mà tôi ăn chay với thầy tôi ăn được. Vì cái đồ mà lạc khó ăn. Nhưng mà thưa các bạn, cái bệnh tùng khẩu nhập mà. Thế nên mình phải đổi cách ăn uống là cái bệnh nó giảm đi một nửa rồi. Và hòa tùng khẩu xuất. Thế nên mình ráng đi cái nói bậy là bệnh nó còn nặng thêm nữa. Rồi. Và như cái chuyện mà thầy vừa nói xong mà chị đó, thì thầy cũng cảm thấy rằng là cái bệnh mà tâm bệnh nó nặng hơn là thân bệnh, nó khó giải hơn, đúng không?
Thì nó từ thân bệnh rồi nó cũng đi ra tâm bệnh, hai cái đó nó cứ đi vòng vòng với nhau.
Nó cứ đi với nhau hoài lắm.
Vâng.
Còn cái người đó họ nói ôi con bọc cái vai của thầy, ngài là con thầy ô cái bắp thịt cứng. Nó cứng. Thì nó cứng tức là cái gì?
Stress.
Nó stress. Mà tại sao stress?
Vâng, tại vì nhiều thứ trong đầu quá lại.
Nhiều thứ không giải quyết
không
được.
Giải quyết được.
Thành ra những cái thứ đó đó, từ từ thì mình thấy cái thân và tâm nó đi với nhau. Và mình thấy cái sự sâu sắc hồi xưa hôm nay là bây giờ người ta không gọi là body and mind nữa. Mà người ta gọi là body mind, cái chữ đó nó dính liền với nhau. Và nó viết rất là hay, cái body mind là thành một cụm từ body mind là dính liền với nhau để thấy ra nó không có phân nó được. Và nhiều khi mình là đi ngược lại, nhiều khi mình cần một cái kim là đúng chỗ thôi thì mình là giải được cái phiền não người ta. Đấy. Thành ra thầy thấy là cả cái chuyện mà thân qua bên tâm, rồi tâm qua bên thân là nó đi về nhau một cách kinh khủng ở cùng. Và có một cái điều là cái làm gì làm ấy, thầy vẫn tin rằng là cái gút thắt trong lòng của mình ấy, mình phải gỡ ra. Thì khi mà thầy nói chuyện gút thắt, có nhiều người họ không hiểu là nói tôi cái bụng tôi có đi đâu gút. Đúng không? Nhưng mà gút là có nghĩa là những cái phiền não. Cái chữ gút thắt đó nó xuất hiện đầu tiên trong kinh Lăng Nghiêm. Thì Đức Phật đó, ngài một đứa bỏ Đức Phật mới cầm cái khăn. Rồi ngài mới thắt một cái nút. Rồi ngài hỏi A Nan đây là cái gì đây này, đây cái nút. Ngài thắt cái nút thứ hai. Đây cái gì đây, cái gút. Ngài thắt cái gút thứ ba. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sáu cái gút. Và ngài hỏi bây giờ ra con, nếu con muốn mở gút, con mở cái gút nào đầu tiên cả? Thì đương nhiên là mình mở cái gút thứ sáu. Rồi xong là thứ năm, rồi thứ bốn, rồi thứ ba, thứ hai, thứ một. Cái thứ từ mở gút. Sau cái đó là sáu cái căn của mình. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà ngài nói thế này nè. Là mở cái căn đó. Cái nào là mình làm dùng quá thì mình mở ra trước, từ từ. Mở ra từng căn một. Cho nên này, cái bệnh của mình nó thường thường là mình không phải là sáu cái gút, nói cho dễ hiểu là cái tâm của mình là cái gút. Rồi cái mình cái thân là cái gút thứ nhì. Thì hai cái đó nhiều khi là mình phải mở cái thân trước, ăn uống, thay đổi. Nhiều khi mình mở cái tâm trước, là mình thay đổi cái tâm tình, thay đổi cái nhìn, thay đổi cái chuyện gì đó. Nhưng mà thưa các bạn là nếu mà mình suy nghĩ sâu sắc một chút đó, thì mình thấy là cái gút nào vậy, cái phiền não nào vậy là mình cần có cái người họ cảm thông mình. Chị đồng ý không?
Dạ vâng. Cái đó con thấy nó cần thiết lắm đó thầy. Tại vì đôi khi mà mình bị quất thắt, đôi khi mà mình bị, cũng như là mình thấy mình bị kẹt, mình không có cái đường nào để mình gỡ. Thì mình có một cái người mà thông cảm mình có thể mình nói chuyện được. Thì từ như vậy cái lòng mình nó cũng nhẹ bớt. Vâng,
theo như chị thì cái người đó phải là người nào, ai là cái người mà chị thấy là có thể
thưa có cái người nhất nào, mà một cái người nào, không bất cứ một cái người nào mà có thể lắng nghe mình, và thứ
nhưng
hai nữa không có không
là cái vợ hay là chồng mình, thường phải cái đó là phải là cái tuyển chọn tốt nhất không?
Dạ thưa tôi ạ, tôi ạ. Tại vì đôi khi không phải, tại vì đôi khi có những người vợ người chồng sẽ
lắng
là một
được
cái người bạn với mình. Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ đồng hành với mình.
Tại nhiều khi họ nhưng là mà những người mà cột gút.
Dạ, nhiều khi họ là cột gút. Vâng. Thì con thấy là nếu mà mình
đồng hành.
Có người mà
đồng đạo đồng hành
hoặc là một cái người nào đó mà họ chịu lắng nghe với mình, họ
là
nghe
làm sao
nhưng
mình
mà
biết cái người đó là cái người mà giúp mình giải gút? Có cái cách gì mình biết người đó giúp mình giải gút không? Cái người đó có cái dấu hiệu gì chị nghĩ này?
Con
mình tìm ra dễ không?
Con không, nó hơi khó nói thưa thầy, nhưng mà con nghĩ là khi mà mình muốn được giải gút đó thì mình có cái cảm nhận là mình sẽ, cái người đó họ sẽ giúp mình để nghe. Tại vì nhiều khi mình nói lộn thì nó lại gút.
Không
được,
nhưng mà chị vừa nói cái chữ đó đó. Tức là cái người mà có thể giúp mình giải gút đó thì đầu tiên cả là người đó họ biết lắng nghe.
Dạ.
Chắc chắn luôn đó.
Dạ.
Cái người không biết lắng nghe thường thường họ không giải gút được ai cả.
Không lắng nghe thì đó, cái gút của mình nó một nó thành ra 10.
Tại nên mình phải tìm cái người mà biết lắng nghe. Cái đó là cái clue đầu tiên cả là mình tìm. Mà thầy thấy cái dường như là một cái điều mà nó hay vô cùng đó là người ta biết lắng nghe nhưng mà mình có biết dám nói hay không.
Dạ. Cái đó khó lắm.
Cái đó là vấn đề khác. Tại vì nhiều khi cái mà lành trị là mình phải dám nói ra, ồ tôi có cái nỗi đau khổ như vậy. Nhưng mà nhiều khi là mình lại không nói cái nỗi đau khổ của mình mà mình nói ra, ồ thật cái người đã đối xử tôi như vậy, là người đã đối tôi như vậy, là người nào tôi như vậy. Nhưng mà thí dụ như là thầy cho cái thí dụ. Bà có được con. mình nói một câu nó khắc khẩu, hồi sáng nay thầy mới gặp cái chuyện này. Bà nghe mẹ nói là con về lời con của con đó, tức là mẹ và con nó khắc khẩu. Mình nói một cái là nó đi tìm một lỗi nói chuyện lại, khắc khẩu với mình. Thì đương nhiên là làm sao mà nó là gỡ gục cho mình được.
Nó là
nhưng
cái
mà bây giờ đó, khi bà mẹ bà tới nói chuyện với thầy, thì đáng lẽ là bà nói ở đứa con nó làm như thế này, thì thầy nói có không? Bây giờ bác nói với thầy nghe đấy. Khi nó nói những cái đó thì bác cảm nhận như thế nào? Thì bà khóc đâu chừng 3 phút rồi bà nói. Thì con đó, con cảm thấy đó, đầu tiên là con cảm thấy đau, con tức. Thứ nhì là con nhớ tới ông chồng của con. Ông chồng con đó, ông nếu mà ông có đây thì ông tạt cho đứa con 2 cái bà xong rồi. Thế nào? Khoan. Bác cảm nhận cái đau khổ hay không? Không cảm nhận cái đau khổ là ok được. Bây giờ thì hỏi bác thêm nữa là cái đau khổ đó nó ở cái cấp nào trong người của bác? Thì sau khi mà thầy nói chuyện hồi ấy, thì bây giờ đó thì mình đi vô cái chỗ vi tế hơn là cái nỗi đau khổ đó là cấp 7. Khi mà cái đứa đó đó, đứa con gái đó nó khắc khẩu rồi nói chuyện nó phản lại mình đó, thì cấp 7. Nhưng mà khi đó, mà nó vũ khổng ba đó
thì
nó
thành
cấp 9. Không, cấp 9.
Cấp 9.
Khi mà nó sáng đồ, nó vất đồ lúng túng cả nó ấy, thì đó là cấp 10 đó. Thì từng cấp như vậy đó, thì thầy nói cái cảm nhận, thầy hỏi bà cái cảm nhận thì bà bắt đầu nói ra rồi đó. Thì bà thôi giờ thầy thấy con nhè ra gần như là 50% liền lập tức. Thì thầy hỏi làm sao mà bác nhè như thế nào, tại sao mà thầy không, tại vì con mỗi lần mà chuyện xảy ra con cứ nghĩ là con nói với người này, gọi với người kia, nhưng mà con không bao giờ con lắng nghe cái nỗi đau khổ con. Bây giờ con hiểu ra rồi xong rồi đó. Từ bác ấy nói với thầy chứ thầy chưa có nói, bác nói với thầy thế này nè. Thầy nhớ cái đúng cái chữ bác nói. Tại ra đó, con đâu còn cần là mình mất đi cái tự chủ, từ cái đau khổ đó, con đau khổ nhưng mà con đâu có cần là nó có cái khả năng nó làm cho con đau đâu. Nó nói gì nói nhưng mà con cái khả năng mà đau là con đau. Thì nó cứ nói nhưng mà vấn đề là con có muốn đau hay không đau. Thế nào uống bác về bác điện thoại thầy mà nói anh chi rồi tại đó bác giỏi hơn thầy. Nhưng mà qua câu chuyện này thì các bác thì dường như là mỗi người mình đều có khả năng tự làm trị. Chỉ còn cái là thầy là cái gương để cho bác nói quá là về rồi xong rồi thầy từ từ thầy gỡ ra rồi cuối cùng thì mình có những cái bước khác để tới cái chỗ lành trị. Thì thầy nghĩ là cái lành trị cuối cùng gọi là cái sự tha thứ. Tha thứ là cái dấu hiệu cuối cùng cho việc là mình làm trị. Và khi mình tha thứ rồi, tự nhiên là nó có cái chuyện mà mầu nhiệm nhất trong vũ trụ. Cái chuyện mầu nhiệm này nó còn hơn là cái sự xuất hiện của Đức Quán Bồ Tát nữa. Đức Phật Bồ Tát xuất hiện ra nó không bằng cái mầu nhiệm này. Cái mầu nhiệm này là gì? Tự nhiên mình cảm thấy đó, wow, khỏe quá ta. Ủa? Con là chửi mình, nó nói gì đó, mà mình hiểu được nó, mình nói mình tha thứ được cho nó. Mình không thể là bị kẹt. Cái đó là cái sự mầu nhiệm, mà nó mầu nhiệm hơn sự hiện thân của Đức Quan Âm. Bởi vì cái lòng tha thứ chính là Đức Quan Bồ Tát.
Cái tha thứ đó là cái mà một cái lành trị, là tại vì cho chính mình. Tại vì nếu không thì mình cứ ôm cái nỗi đau khổ.
Đúng rồi, ôm quá.
Thì con mình thấy là đối với con đó là có những cái lúc mà mình bị kẹt quá, mình bị vứt mắc đó, thì con ngừng lại hết mọi chuyện. Dừng lại hết và con sẽ cố con nhìn được cái đẹp của cái người mà họ làm cho mình bị út mắt. Thì khi con nhìn được như vậy thì con tha thứ nó dễ. Nhìn được thì con mới thấy là ồ, cái người này cũng có những cái đẹp. Tại sao họ lại đối xử như vậy với mình? Hoặc là họ nói những cái câu không hay. Hoặc là cái hành động không đẹp. Thì cái sự lành trị đó con thấy, với con thì con thấy là như vậy. Và thứ hai là nếu mà con có được, con chia sẻ được một người nào lắng nghe, dạ, thì là cũng giúp con nhiều. Vâng, thì vâng.
Cái chuyện chị nói là cũng có một cái phần rất là sâu sắc, là bởi vì mình thấy được cái đẹp người ta rồi, mình thấy được cái đẹp thì dường như là 80% là câu chuyện là xong rồi. Dạ. Cái lúc mà mình giận, mình ghét, mình tức là có thể thấy được cái đó là cả hay lắm. Thế nên thường xuyên là mình nên cảm kích người ta, mình nên thấy người ta đẹp thường xuyên. Khi mà chưa cãi lộn mình nên thấy được trước. Và mình cũng nên chuẩn bị là nếu người ta mà đánh trả mình á, thì mình cũng biết để cho mình á, là cảm nhận. Cái chuyện là mình giận, mình tức là chuyện bình thường các bạn. Nhưng mà cái vấn đề của mình là mình tự lành trị, là mình có đau trong người rồi đó, mình biết là đây là cái đau. Mình biết, cái này là cái ngã của tôi. Tôi chịu đau đó, đó. Và mình thấy được rồi thì mình nói với cái ngã của mình, các bạn mình nói, mình đau vì bởi vì mình nghĩ rằng là mình tốt như thế này cho nên người ta nói câu đó. Mình nghĩ rằng là mình lúc nào cũng đúng cho nên người ta nói câu đó. Mình nghĩ rằng là mình tin tưởng rằng là mình như thế này thế kia cho nên bây giờ khi mà người ta cho mình một cái hình ảnh khác về cái chuyện mình nghĩ đó thì mình sẽ đau khổ. Cho nên cái vấn đề lớn là mình gọi là cái tật in trị, cái assumption về mình. Một cái chuyện rất là bình thường. Bạn tới thăm một cái người thân, bạn mong rằng là người thân là họ sẽ niềm nợ với mình, nhưng mà bạn tới người thân còn tỉnh bơ, họ không nhìn mình á, mình thấy đau vô cùng. Rồi sao mình đi tới như vậy, mặc áo quần đẹp đẽ không ta, nhưng mà đâu có ngờ rằng đó là bởi vì mình có cái sự mong đợi và mình nghĩ rằng, mình assumption, assume là mình nghĩ rằng là mình như thế này thì kia, tất cả cái sự đau đớn là mình nghĩ, ôi mình là mẹ thì đứa con nó chửi mắng, đứa con nó không được chửi mắng. Mình làm thì phải tốt, không có gì sai. Mình làm tất cả đều là vì mình assumption là mình nghĩ mình như thế này thế kia. Cho nên khi mà chị nói, bây giờ mình nhìn cái đẹp người ta đó, thì tức là cái strategy chị bắt đầu chị quay lại chị nhìn lại. Thay vì mình nhận đoạn thì mình quay lại. Nhưng mà cái strategy mà hay nhất, cái chiến sách, cái sách lược mà hay nhất đó là mình hiểu được là cái điểm mù của mình. Là mình có quá nhiều cái expectation với người này người kia. Mình nghĩ là người đó sẽ như thế này với mình, người nọ sẽ như thế kia cho mình. Tại vì cái assumption đó cho nên mình sẽ bị thất vọng, bởi vì thất vọng cho nên mình đau, và mình đau cho nên mình sẽ buồn, và mình buồn cho nên cái tâm nó thắt gút. Nó chạy nguyên một giấy như vậy.
Tâm thắt gút nhiều quá rồi cái tới thân bệnh, rồi đó lại thân. Cứ thế nó lại khổ.
Đấy, thế nên là nó cứ chạy lưới cái tới, nhưng mà các bạn biết không? Cái vấn đề lành trì nó là rất lớn, và thầy mong là mình sẽ trở lại tuần sau mình nói về vấn đề lành trì và tiến tới move forward. Hai cái đó là một cặp bài trùng với nhau. Tại vì nếu mình lành trì mà mình không move forward thì mình vẫn kẹt như thường. Và cái lành trì ở đây tức là mình nói về lành trì của cái tâm thần, làm sao mình gỡ những cái gút thắt của mình trong cỏ, và tuần sau mình vẫn tiếp tục cái đề tài, mình gỡ cái gục thắt để mình move forward chứ nhé.
Vâng.
Mình
tiến tới. Vậy là bữa nay là thầy đã cho tụi con thấy là những cái mà nó làm cho mình bị gút thắt là về thân, về tâm.
Đúng.
Và còn những cái gì thưa thầy?
Và cái mà có thể cái quan trọng nhất là cái điểm mù của mình. Cái điểm mù là mình luôn định luận mình là một cái người thế này, người thế kia. Và mình mong rằng người ta phải đối xử với mình thế này, thế kia. Và vì cái đó là cái làm cho mình bị shock khi mà người ta không đối xử đúng với cái chuyện mình mong muốn. Và vì vậy cho nên mình sẽ thất vọng. Và thất vọng thì đương nhiên đưa tới cái điều đau buồn. Và đau buồn thì đương nhiên là mình gục thắt. Và gục thắt đương nhiên là tới cái bệnh của cái tâm.
Dạ, con cảm ơn thầy. Yeah. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới. Thank you.